đây, Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 10 năm 2013. Thượng đỉnh APEC 2013 bế mạc, Biển Đông tiếp tục được nêu trong hậu trường. Đài Loan lo ngại năm 2020 bị Trung Quốc tấn công. Tại Miến Điện, thêm 56 tù nhân chính trị được trả tự do. Greenpeace tố cáo chính quyền Nga giam giữ các thành viên của tổ chức này trong điều kiện vô nhân đạo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đọ sức Mỹ-Trung về thương mại tại thượng đỉnh APEC. Phát hiện về hạt Higgs được trao giải Nobel Vật lý 2013, RFI phỏng vấn giáo sư Cao Chi tại Hà Nội. Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh APEC bế mạc hôm nay tại Bali, Indonesia, thông qua một loạt các tuyên bố của các lãnh đạo tham dự hội nghị, đặc biệt trong các cuộc họp song phương bên lề hội nghị này, tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc với các láng giềng, trong đó có hồ sơ Biển Đông, tiếp tục được quan tâm.
Phát biểu trong diễn văn kết thúc hội nghị tập hợp 21 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm hơn 3 tỷ dân, chiếm hơn một nửa nền kinh tế thế giới từ nước nhỏ bé như Singapore, Brunei cho đến các cường quốc như Mỹ, Nhật hay Trung Quốc, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono của nước chủ nhà Indonesia đã nhấn mạnh, xin trích, sự hợp tác chặt chẽ sẽ dẫn đến tình hình các bên đều có lợi, đặc biệt vào thời điểm nền kinh tế thế giới vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục. Bản tuyên bố chung của APEC 2013 đa phần là một sự lặp lại của các mục tiêu lâu dài từng được đề ra từ trước. Điều thu hút sự chú ý, tuy nhiên là các hồ sơ nóng trong khu vực, trong đó có tranh chấp chủ quyền trong vùng Biển Đông giữa Trung Quốc và 4 nước ASEAN, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Vấn đề này đã được Thủ tướng Nhật Bản chủ động nêu lên trong hai cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Indonesia. Theo thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản bà Kunisato, trong cả hai cuộc hội đàm các lãnh đạo đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và trên cơ sở pháp luật quốc tế, trong đó có luật biển của Liên Hợp Quốc. Hãng tin Nhật Kyodo vào hôm qua còn cho biết thêm là trong các cuộc gặp Chủ tịch nước Việt Nam, ông Abe còn gián tiếp đả kích Trung Quốc về việc đã có những hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại các vùng đang tranh chấp. Trên hồ sơ Biển Đông, Tổng thống Philippines Benigno Aquino là một trong những lãnh đạo luôn luôn thu hút mối quan tâm của mọi người. Nói chuyện với các nhà báo Philippines vào tối hôm qua mùng 7 tháng 10, ông ghi nhận một vài tiến bộ trong các cuộc hội đàm giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm hướng tới một bộ quy tắc ứng xử tại vùng Biển Đông. Theo ông Aquino, tôi không nói rằng việc ký kết bộ quy tắc ứng xử đã gần kề, nhưng đây đang là vấn đề hàng đầu trong tâm trí mọi người sau 10 năm bị gác qua một bên. Theo các nhà quan sát, đa số các lãnh đạo tập trung tại Bali sẽ đi thẳng đến Brunei để tham gia hội nghị thượng đỉnh ASEAN Đông Á. Do đó, vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ lại được gợi lên thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa.
Liên quan đến Việt Nam, ngay sau khi được tin tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, cựu ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ, là một trong những chính khách Mỹ đầu tiên lên tiếng ca ngợi người quá cố qua mạng Twitter. Sau đó, trong một bài viết dài hơn trên báo Wall Street Journal, ông McCain đã nhắc lại một số kỷ niệm và đánh giá của ông về cựu đối thủ của mình mà ông đã có dịp gặp gỡ.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, ngay từ thứ Sáu, ngay sau khi tin tướng Giáp qua đời được tiết lộ, trên trang mạng Twitter, ông John McCain đã ca ngợi một chiến lược gia quân sự tài ba. Hai hôm sau, viên cựu phi công bị bắt làm tù binh ở Việt Nam sau khi máy bay của ông bị bắn rơi vào năm 1967 trên bầu trời Hà Nội, đã đánh giá sâu hơn về người đã thành công trong việc đánh bật lực lượng Mỹ ra khỏi Việt Nam và nhắc lại các kỷ niệm mà ông còn giữ được sau hai lần gặp tướng Giáp. Giải thích về lý do tại sao Mỹ bị thua tại Việt Nam, ông John McCain nêu lên quyết tâm sắt đá của tướng Giáp, sẵn sàng chấp nhận những tổn thất to lớn và sự tàn phá gần như hoàn toàn đất nước mình để chiến thắng bất kỳ đối thủ nào cho dù đối phương có hùng mạnh đến đâu chăng nữa. Tuy nhiên, đối với ông McCain, khó mà có thể bảo vệ được chiến lược đó trên bình diện đạo đức, nhưng chúng ta không thể phủ nhận sự thành công của nó. Dẫu sao thì Thượng nghị sĩ Mỹ vẫn giữ một số kỷ niệm về tướng Giáp mà ông xác nhận đã được gặp hai lần trong hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Lần đầu tiên là vào lúc chiến tranh đang diễn ra, khi ấy ông đang ở trong một quân y viện Việt Nam, nơi ông bị bắt giữ ít lâu sau khi phi cơ của ông bị bắn hạ ở Hà Nội, ông viết. Do việc cha tôi là tư lệnh toàn thể lực lượng Mỹ ở vùng Thái Bình Dương, tôi đã trở thành người thu hút sự hiếu kỳ của một số bộ phận trong chính quyền miền Bắc Việt Nam. Ông McCain kể tiếp là một hôm có một đoàn cán bộ cao cấp đến thăm ông cùng với một số lính gác và nhân viên thẩm vấn. Người duy nhất mà ông nhận biết trong số khách đó là tướng Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng miền Bắc Việt Nam. Ông Giáp chỉ ở lại một thời gian ngắn, nhìn thẳng vào ông McCain rồi bỏ đi không nói một tiếng nào. Lần thứ hai mà Thượng nghị sĩ Mỹ McCain gặp tướng Giáp là vào đầu thập niên 1990 khi ông McCain đã nhiều lần ghé Việt Nam để thảo luận về vấn đề tù binh Mỹ và người Mỹ mất tích trong chiến tranh, cũng như việc bình thường hóa bang giao Việt-Mỹ. Theo yêu cầu của ông với Ngoại trưởng Việt Nam lúc bấy giờ là ông Nguyễn Cơ Thạch và Thứ trưởng Ngoại giao Lê Mai, ông đã được đưa đến gặp tướng Giáp tại phòng khách của Phủ Chủ tịch Việt Nam.
Hôm nay, chính quyền Miến Điện tuyên bố thả thêm hơn 50 tù nhân chính trị. Đây là một phần trong kế hoạch trả tự do cho toàn bộ tù nhân chính trị Miến Điện từ nay đến cuối năm.
Trả lời phỏng vấn AFP, một cố vấn của Tổng thống Thanh Sen cho biết, xin trích, hôm nay, chính phủ chúng tôi sẽ giải phóng 56 tù nhân chính trị, hết lời dẫn. Thông tin này đã được một người phụ trách trại giam và một hiệp hội cựu tù nhân khẳng định. Ông Ted Oo, Hiệp hội cựu tù nhân chính trị Miến Điện tuyên bố đã có 3 người được thả trong danh sách 56 người. Kể từ khi tập đoàn quân sự cầm quyền bị giải thể vào tháng 3 năm 2011, chính quyền dân sự Miến Điện đã thả hàng trăm tù nhân là các nhà đối lập theo nhiều đợt, trong số đó có các nhà sư, nhà báo, luật sư. Tuy nhiên, giới bảo vệ nhân quyền cũng lên án, chính quyền cũng đã lợi dụng các đợt ân xá nhỏ giọt để tranh thủ những ân huệ của các cường quốc vào thời điểm có các tiếp xúc ngoại giao quan trọng. Tuyên bố trả tự do cho hơn 50 tù nhân chính trị ngày hôm nay diễn ra đúng vào lúc Tổng thống Thanh Sen rời Miến Điện tới Brunei tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN. Trong chuyến công du đầu tiên tại London vào tháng 7 năm nay, lần đầu tiên Tổng thống Miến Điện đã tuyên bố trả tự do cho tất cả các tù chính trị. Trong gần nửa thế kỷ cầm quyền, tập đoàn quân sự không công nhận giam giữ tù chính trị. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm ngoái, ông Thanh Sen tuyên bố thành lập một ủy ban để xác định ai là tù nhân chính trị trong số các tù nhân. Theo ước tính của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, còn khoảng 140 nhà tranh đấu hiện còn đang ở trong chốn lao tù. Phần lớn các tù nhân được ân xá ngày hôm nay là thành viên các nhóm vũ trang nổi dậy thuộc hai sắc tộc Kashin và San. Hiện tại chính quyền và quân nổi dậy Kashin đang bắt đầu các thương lượng hòa bình mới.
Ngược lên vùng Đông Bắc Á, theo báo cáo quốc phòng 2013 của Đài Loan vừa công bố hôm nay, Trung Quốc trong hai thập niên qua đã tích lũy vũ khí để có thể đổ bộ đánh chiếm Đài Loan vào trước cuối năm 2020.
Văn bản nói trên cho biết chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trung bình đã tăng ở mức hai con số trong 20 năm qua. Ngoài sức mạnh quân sự, khả năng nghiên cứu và chế tạo vũ khí của Trung Quốc cũng đã phát triển rất nhanh. Điều đó, theo báo cáo quốc phòng của Đài Loan, đã giúp cho Hoa Lục nâng cao khả năng răn đe quân sự và tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Đài Loan. Từ trong nguyên văn, trong số những loại vũ khí mới mà Trung Quốc đã có được phải kể đến các loại tàu ngầm, mà trong đó có cả các loại sử dụng năng lượng hạt nhân, có chiến đấu cơ, máy bay tàng hình, tên lửa đạn đạo và tên lửa phòng không. Các loại vũ khí kể trên hoặc do Trung Quốc tự chế tạo hoặc do mua lại của Nga. Với ngần ấy phương tiện trong tay, Đài Loan cho rằng Bắc Kinh có khả năng đánh chiếm Đài Loan trước năm 2020. Bản báo cáo quốc phòng kể trên còn cho rằng Trung Quốc đã liên tục tăng cường sức mạnh quân sự để ngăn ngừa kịch bản quốc tế can thiệp. Ngược lại thì chính sách xoay trục của Washington để hướng về châu Á-Thái Bình Dương lại bị ảnh hưởng vì khủng hoảng ngân sách Hoa Kỳ. AFP nhắc lại Mỹ là một đồng minh quan trọng của Đài Loan. Năm 1996, Hoa Kỳ đã điều hai nhóm tàu sân bay tới vùng biển gần Đài Loan sau khi Trung Quốc chĩa khoảng 1.600 tên lửa đạn đạo vào hòn đảo này. Hành động đó của Bắc Kinh khi ấy nhằm cản đường cử tri trong việc bỏ phiếu để bầu ông Lý Đăng Huy vào chức vụ Tổng thống. Hãng thông tấn Pháp cũng nhắc lại rằng, kể từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu lên cầm quyền năm 2008, thì quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã được cải thiện đáng kể. Dù vậy, Bắc Kinh vẫn không từ bỏ tham vọng thôn tính Đài Loan bằng vũ lực. Cho dù Đài Loan đang phải đối diện với đe dọa quân sự của Trung Quốc, thế nhưng chính quyền Đài Bắc vẫn dự trù cắt giảm ngân sách quốc phòng, giảm số lượng binh sĩ đang từ 240.000 xuống còn 215.000 vào năm tới.
cũng tại vùng Đông Bắc Á, cuộc tập trận chung trên biển giữa Hải quân ba nước đồng minh Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản dự trù mở ra hôm nay đã phải rời lại vì thời tiết xấu. Bắc Triều Tiên tuy nhiên vẫn đặt quân đội trong tình trạng báo động và cảnh cáo Mỹ là sẽ phải gánh chịu thảm họa nặng nề.
Bản tin của hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay trích lời một quan chức cao cấp trong quân đội, theo đó Bình Nhưỡng đã đặt quân đội trong tư thế sẵn sàng khởi công bất kỳ lúc nào. Chính quyền Kim Jong-un cảnh báo tình hình tại bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng trở lại. Đối với Hoa Kỳ thì Bình Nhưỡng tuyên bố, lính Mỹ mà càng đến gần lãnh thổ Bắc Triều Tiên chừng nào thì hành động đó lại càng có thể gây ra những thảm họa khó lường. Hoa Kỳ cần phải nhớ rằng nhân dân Bắc Triều Tiên và quân đội nước này được đặt trong tình thế báo động để nhanh chóng đối phó với bất kỳ một lực lượng thù nghịch nào trên thế giới từ trong nguyên văn. Một ngày trước thì Bắc Triều Tiên đã lên tiếng đe dọa mở trận chiến cuối cùng với Hàn Quốc. AFP nhắc lại, Bắc Triều Tiên đã cứng giọng với cả Hàn Quốc lẫn Hoa Kỳ sau khi Washington và Seoul ký kết một thỏa thuận mới về tăng cường khung chiến lược để đối phó với kịch bản Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Theo nhiều nhà phân tích thì cuộc tập trận trên biển được dự trù mở ra vào hôm nay giữa Hàn Quốc, Nhật Bản với đồng minh Hoa Kỳ, dù đã tạm thời phải gác lại vì lý do thời tiết, thế nhưng đấy cũng vẫn đủ là một cái cớ để Bắc Triều Tiên thu hút chú ý của Washington, cụ thể hơn là Bình Nhưỡng muốn Mỹ nối lại vòng đàm phán sáu bên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Một chuyên gia khác là giáo sư Young Moo-jin tại Đại học Seoul, chuyên nghiên cứu về Bắc Triều Tiên cũng lưu ý rằng báo động khẩn cấp lần này của Bắc Triều Tiên không có được mức độ đáng lo ngại như những lần trước, bởi vì Bắc Triều Tiên thực sự chỉ muốn chứng minh với cộng đồng quốc tế rằng chính quyền Kim Jong-un luôn theo dõi sát tình hình và các chương trình tập trận chung giữa Hàn Quốc với các đồng minh. Vẫn theo vị giáo sư này, thì mục tiêu thứ nhì của Bắc Triều Tiên là nhằm chuẩn bị dư luận trong nước trước những đe dọa về an ninh đến từ phía Mỹ, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Bình Nhưỡng đề phòng lại xảy ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên như hồi tháng 2 vừa qua, khi mà Bắc Triều Tiên thử vũ khí nguyên tử lần thứ ba và đã bị quốc tế gia tăng các biện pháp trừng phạt.
Tại vùng Trung Cận Đông, việc phá hủy vũ khí hóa học của Syria đã bắt đầu được 48 tiếng đồng hồ. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tuyên bố sẽ phải huy động khoảng 100 chuyên gia để tiến hành một chiến dịch chưa từng thấy và đầy khó khăn. Thông tín viên Karim Lebour tường trình từ New York.
L'ONU estime à 1000 tonnes le stock d'armes chimiques qui devra être détruit, une tâche extraordinairement compliquée.
Liên Hợp Quốc thẩm định sẽ phải phá hủy 1000 tấn vũ khí hóa học của Syria. Đây là nhiệm vụ vô cùng phức tạp. Ông Ban Ki-moon dự trù thành lập một nhóm gồm khoảng 100 chuyên gia. Từ nay đến tháng 11, những nhân viên này sẽ thanh tra toàn bộ các cơ sở vũ khí hóa học của Syria, sau đó chậm nhất đến tháng 6 sang năm họ sẽ phải phá hủy các cơ sở đó. Rất nhiều trở ngại cho nhiệm vụ của các chuyên gia, đầu tiên chính là cuộc chiến đang diễn ra tại hiện trường. Ông Ban Ki-moon đã thừa nhận việc hai quả đạn pháo và nhiều xe bị cài bom phát nổ trong những ngày qua ở gần khách sạn mà nhóm chuyên gia quốc tế đầu tiên lưu trú. Chi phí cho việc tháo gỡ kho vũ khí hóa học của Syria cũng là một câu hỏi lớn. Bashar al-Assad đã nói đến con số 1 tỷ đô la. Các đánh giá độc lập cũng không xa lắm với con số trên. Liên Hợp Quốc không đưa ra con số nhưng chỉ cho biết sẽ lập một quỹ để chi phí cho việc phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria mà không nói đến ai sẽ tài trợ cho quỹ này. Cuối cùng, ông Ban Ki-moon thú nhận sẽ bất lực nếu Syria từ chối hợp tác và nếu Hội đồng Bảo an không làm gì. Như vậy thì nhiệm vụ sẽ thất bại, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói.
Karim Lebour, New York, RFI.
Còn tại Nga, ngành tư pháp nước này hôm nay đã từ chối trả tự do cho một bác sĩ trong đoàn gồm 30 thành viên của tổ chức Greenpeace. Họp báo vào hôm qua, luật sư của tổ chức này cho biết những người bị bắt hiện đang bị giam giữ trong những điều kiện vô nhân đạo.
Cũng trong ngày hôm nay, tòa án tại thành phố Murmansk ở miền Tây Bắc nước Nga sẽ xét đơn kháng cáo của ông Alakhedov, phát ngôn viên của tổ chức Greenpeace tại Nga. Vào tuần trước, 30 thành viên của tổ chức bảo vệ nhân quyền này đã bị truy tố vì tội cướp biển khi họ tìm cách trèo lên giàn khoan của tập đoàn dầu khí Nga Gazprom ở ngoài khơi Barents Bắc Cực. Mục tiêu của tổ chức này nhằm cảnh báo về nguy cơ gây ô nhiễm cho môi trường. Theo lời luật sư Gulobov, đại diện cho tổ chức Greenpeace, thì 30 nhà hoạt động môi trường của tổ chức này đang bị giam giữ trong những điều kiện vô nhân đạo. Một số người không có nước uống và tất cả đều bị theo dõi thường trực qua video, kể cả khi họ đi vào nhà vệ sinh. Nhiều người bị giam tại nhà tù Apatiti cách Mukmansk đến 90 cây số và họ được chuyển đến tòa án trong những chiếc xe không có sưởi. Vẫn theo lời luật sư của Greenpeace thì không một tù nhân nào trong số 30 thành viên của tổ chức được chăm sóc và bảo vệ về phương diện y tế. 26 người trong số đó là những người nước ngoài không sử dụng được tiếng Nga, không một ai có phương tiện để liên lạc với thân nhân ở bên ngoài. Xin nhắc lại là giàn khoan Piralomania của tập đoàn Gazprom ở biển Barents là giàn khoan đầu tiên của Nga khai thác nhiên liệu ở Bắc Cực. Ngoài những lợi ích về kinh tế thì việc khai thác tài nguyên tại Bắc Cực còn là một ưu tiên chiến lược đối với chính quyền Moscow.
Còn tại Hoa Kỳ, các công chức bước sang tuần lễ thứ hai bị thất nghiệp kỹ thuật, trong khi ngân sách quốc gia vẫn chưa được thông qua. Đảng Cộng hòa Mỹ tiếp tục yêu cầu rút luật về bảo hiểm xã hội thì mới chịu bỏ phiếu thông qua luật tài chính. Họ còn đe dọa làm tương tự đối với vấn đề nâng trần nợ công. Tuy nhiên, nội bộ Đảng Cộng hòa đang phân hóa rõ rệt trong vấn đề này. Trong bối cảnh cánh hữu của đảng áp đặt quan điểm của mình, Chủ tịch Hạ viện hiện đang ở vào một tình thế hết sức nhạy cảm.
RFI. Plus d'ailleurs, plus qu'ailleurs. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, cuộc đọ sức Mỹ-Trung về thương mại tại Thượng đỉnh APEC. Tại hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Bali vào hôm nay, Hoa Kỳ vẫn cố sức thúc đẩy các đối tác sớm đúc kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP do Washington bảo trợ. Nỗ lực của Mỹ càng khẩn trương hơn vào lúc Trung Quốc đang tranh thủ việc tướng chỉ huy phía Hoa Kỳ là Tổng thống Obama vắng mặt để thuyết phục các nước châu Á tham gia một đề án cạnh tranh với TPP, trong đó Bắc Kinh có thể nắm vai trò chủ đạo. Kết thúc hội nghị tại Bali, 21 thành viên APEC đại diện cho hơn một nửa tài sản của thế giới đã tiếp tục cam kết là từ nay đến năm 2020 sẽ tự do hóa được thương mại và đầu tư trong toàn khối. Điều khá mỉa mai là tham vọng dài hạn đó đang bị hai dự án mậu dịch tự do khác cạnh tranh, một do Hoa Kỳ thúc đẩy và một được Trung Quốc hậu thuẫn. Đề án mà Mỹ bảo vệ là thỏa thuận mang tên Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt theo tiếng Anh là TPP, tập hợp 12 quốc gia đều là thành viên APEC, nhưng không có Trung Quốc. Bắc Kinh không loại trừ khả năng tham gia vào khối TPP này trong tương lai, nhưng cùng lúc lại hoan nghênh một đề án cạnh tranh thuần châu Á, bao gồm 16 quốc gia, lẽ dĩ nhiên là không có Hoa Kỳ. Đây là một sáng kiến do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN khởi xướng và sẽ là trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN mở ra vào ngày mai ở Brunei. Ngay từ hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc đã không ngần ngại gián tiếp tỏ ý ủng hộ sáng kiến của ASEAN, đồng thời chỉ trích cố gắng của Mỹ trong việc thúc đẩy đúc kết nhanh chóng thỏa thuận TPP. Nhân ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh APEC, ông Tập Cận Bình tuyên bố, xin trích, Trung Quốc sẽ tham gia vào việc xây dựng một khuôn khổ hợp tác khu vực xuyên Thái Bình Dương, có lợi cho tất cả các bên. Truyền thông Trung Quốc đã lập tức phụ họa, nhận định rằng đó là một lời chỉ trích trực tiếp nhắm vào đề án TPP. Theo China Daily, tờ báo Anh ngữ chính thức của nhà nước Trung Quốc, TPP được xin trích, đa số coi là một nỗ lực mới của Hoa Kỳ nhằm thống trị nền kinh tế vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trước đòn tấn công từ phía Trung Quốc, Hoa Kỳ đã cố gắng chống đỡ, ra sức bảo vệ tính chất ưu việt cũng như những lợi ích to lớn của thỏa thuận TPP. Công việc này lại càng gay go hơn khi các cuộc đàm phán đang phải chạy nước rút để đáp ứng thời hạn được hoàn tất trước cuối năm mà chính Tổng thống Mỹ Obama đã đề ra, bất chấp thái độ dè dặt của một số nước tham gia. Vào chiều nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã họp riêng với 11 thành viên còn lại của khối TPP để thuyết phục các đối tác nhanh chóng kết thúc các cuộc đàm phán. Nỗ lực của trường đoàn Mỹ tuy nhiên có dấu hiệu chỉ thành công một phần. Bản thông cáo chung sau cuộc họp xác định rằng các nước đang có triển vọng tốt để hoàn thành các cuộc đàm phán, nhưng lại không đưa ra một cam kết chắc chắn nào về việc đúc kết thỏa thuận vào cuối năm này như mong muốn của Washington. Theo các nhà phân tích, sự vắng mặt của Tổng thống Obama đã làm cho quan điểm của Mỹ bớt nặng ký tại Bali khi phải trực tiếp thuyết phục các lãnh đạo khác. Thậm chí nước chủ nhà Indonesia vốn không tham gia khối TPP mà lại gắn bó với sáng kiến của ASEAN, thì lại còn không ngần ngại tỏ vẻ không vui trước các nỗ lực của Mỹ. Điều khó có thể xảy ra nếu ông Obama có mặt. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, một quan chức cao cấp trong chính quyền Indonesia xin giấu tên giải thích. Điều đó quả thực đã làm phiền chúng tôi. Chúng tôi không muốn là hoạt động trong khuôn khổ APEC bị ảnh hưởng. Hết lời dẫn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thu Hằng là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Châu Á chới với vì khủng hoảng ngân sách Hoa Kỳ. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần giải thích của giáo sư Cao Trì Hà Nội về sự kiện phát hiện về hạt Higgs được trao giải Nobel Vật lý 2013.
RFI tiếng Việt xin chào giáo sư Cao Chi. Thưa giáo sư, giải thưởng Nobel về vật lý học, như giáo sư biết, vừa chính thức được công bố với phần thưởng dành cho công trình nghiên cứu về hạt Higgs. Xin giáo sư cho thính giả biết một số thông tin chính về giải thưởng này ạ.
Giải thưởng Nobel về vật lý năm nay được trao cho những cái công trình mà do ba nhà khoa học làm. Nhưng mà vì một nhà khoa học đã mất năm 2011, cho nên bây giờ giải thưởng Nobel chỉ còn lại có hai người thôi. Thì đó là giáo sư François Englert và giáo sư Peter Higgs. Cái hạt Higgs này là một hạt rất là quan trọng. Đã 50 năm nay rồi người ta tìm, nhưng mà mãi đến năm 2011 thì người ta mới tìm ra nhờ các cái thí nghiệm ở trong cái máy gia tốc mà siêu đại. Cái máy siêu tốc siêu đại này có tên là LHC. Thì cái hạt này tìm được làm cho tất cả các cái lý thuyết mà người ta đã xây dựng từ trước đến nay là có một cái cơ sở vững vàng. Nếu như không có hạt này thì các lý thuyết về thống nhất, các cái tương tác của các hạt cơ bản thì không có cơ sở. Nhưng bây giờ nhờ cái hạt này thì là tất cả cái lý thuyết đó đều có cái cơ sở vững chắc cả. Có một cái điều mà rất hay là thế này, là ở Việt Nam ta có một số nhà khoa học dường như đã cảm thấy rằng là giải Nobel sẽ được trao cho hai nhà khoa học mà làm hạt Higgs này. Do đó cho nên là các nhà khoa học Việt Nam, cụ thể là giáo sư Pierre Dariula, là giáo sư hiện nay làm việc tại cái Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân là một, giáo sư Phạm Xuân Yên là hai, giáo sư Nguyễn Xuân Thanh là ba, giáo sư Chu Hảo là bốn, và tôi là Cao Chi là năm. Năm người này dường như là cảm thấy rằng là cái giải Nobel này phải được trao cho cái công trình này, công trình của hai nhà khoa học này, của ba nhà khoa học này. Cho nên đã chuẩn bị một cái cuốn sách tên là Kỷ yếu Higgs, và do nhà xuất bản Tri thức sắp ấn hành trong nay mai. Thành ra cho nên là tôi thấy rằng là có một cái hay là như vậy, là anh em khoa ở Việt Nam cũng đã cảm nhận thấy được rằng là cái sự quan trọng của cái công trình của ba nhà khoa học đó, và đã viết một cái quyển ký yếu như vậy, và quyển ký yếu đó nó sắp ra đời.
Thưa giáo sư, thì là cái quyển sách đó thật là tuyệt vời để cho công chúng bạn đọc có quan tâm có thể theo dõi trong thời gian tới. Nhưng mà trước mắt thì giáo sư có thể cho biết một chút về cái ý nghĩa của nó đối với cái cơ sở lý thuyết mà như giáo sư vừa nói đấy. Nó mang lại cái gì cho cái cơ sở lý thuyết mà về vật lý mà cho đến nay ạ? Dạ, thưa giáo sư.
Đây là một cái hạt mà người ta đã tìm trong 50 năm rồi chưa mới tìm ra được. Thì cái hạt này á, nó tương tác với các hạt khác và cả cái hạt đó thu được khối lượng. Trước đây á, lý thuyết để mà thống nhất các hạt á, thì nó tuân theo một cái đối xứng nhất định. Mà khi mà tuân theo cái đối xứng đó thì các cái hạt đó là không có khối lượng. Mà thực tế là các hạt đó có khối lượng. Cho nên một cái vấn đề rất lớn là khối lượng ở đâu ra. Thì các nhà khoa học mà tôi vừa nói trên á, là họ đã đưa ra một cái luận thuyết đó là phải tồn tại một cái hạt gọi là hạt Higgs. Khi mà các hạt khác mà tương tác cái hạt Higgs này á, thì các hạt khác lại thu được khối lượng. Nó giống như thế này. Cái hạt Higgs nó có ở trong không gian và làm thành nó như là một cái trường, giống như là một cái môi trường mà nó có chất nhớt rất nhiều. Nếu mà các hạt khác á, mà lọt vào cái môi trường đó thì tự nhiên nó bị cái chất nhớt đó nó làm cho có khối lượng. Thì đây là một cái ví dụ tốt hiện thôi, nhưng mà ý nghĩa của nó là như vậy. Cho nên cái việc mà tìm ra hạt Higgs là một thành công lớn của các nhà khoa học.
Dạ, tức là nếu mà giáo sư có thể liên hệ với những cái kiến thức phổ thông mà từ trước đến nay mọi người đều biết ấy, tức là những cái lý thuyết về tương tác yếu, tương tác mạnh hay là hấp dẫn các thứ.
Tất nhiên là cái hạt này á, nó rất là cơ bản đối với cái mô hình thống nhất các cái tương tác mạnh, yếu và điện từ, ba cái tương tác đó. Còn cái tương tác hấp dẫn thì ở đây không có mặt, người ta không bàn đến. Thì cái mô hình mà thống nhất ba cái loại tương tác đó là tương tác mạnh, tương tác yếu và tương tác điện từ là một cái mô hình đã được thực nghiệm kiểm chứng rất nhiều. Nhưng mà cái khó khăn nhất như tôi đã nói là trong cái mô hình đó thì là các cái hạt nó không đúng với thực tế. Do đó cho nên phải tìm được một cái cơ chế nào đó để giải sự cái tồn tại của khối lượng của các hạt này. Nếu mà không tìm cái cơ chế đó thì chắc chắn là xem như là cái mô hình đó sẽ còn thiếu sót. Hiện nay thì như vậy là như chúng ta đã biết là cái giải Nobel về vật lý năm nay là được trao cho các nhà khoa học đã đưa ra cái luận thuyết về cái hạt Higgs. Hạt Higgs chính là cái hạt mà nếu cả cái hạt mà trong cái mô hình mà thống nhất kia mà tương tác với nó thì sẽ cho khối lượng. Và như vậy là sẽ đáp ứng được cái phù hợp với thực tế.
Dạ, tức là thưa giáo sư, có thể nói là bốn cái lý thuyết lớn về tương tác về vũ trụ đấy, thì cái hạt Higgs này đã cho phép mình có thể mang lại một cái sự thống nhất về ba cái lý thuyết cơ bản, có đúng không ạ?
À, không phải là nó mang lại cái lý thuyết thống nhất mà là thế này, là cái lý thuyết thống nhất ba cái tương tác tôi nói đầu, trừ cái tương tác hấp dẫn thì đòi hỏi là phải chứng minh rằng là các hạt đó là có một cái cơ chế nào đó để cho nó tồn tại khối lượng của các hạt này, thì chính là hạt Higgs nó đóng cái vai trò đó. Các cái hạt ở trong cái mô hình người ta gọi là mô hình chuẩn mà thống nhất ba cái tương tác mà mạnh, yếu và điện từ đó thì chính tương tác với hạt Higgs này thì sẽ có được khối lượng. Thì đó là một cái thành công lớn và làm cho cái mô hình mà thống nhất ba cái tương tác đó nó trở nên vững chãi. Và bây giờ nếu mà cái mô hình chuẩn này mà đã thống nhất ba cái tương tác này mà đã có cơ sở như hạt Higgs thì người ta trong tương lai người ta có thể mạnh dạn tiến đến cái sự mà thống nhất với cái tương tác cuối cùng là tương tác hấp dẫn. Cho nên cái chuyện mà tìm hạt Higgs là một cái phát hiện vĩ đại. Thì vừa rồi tôi nhận được cái tin rằng là đã có giải thưởng Nobel về thể Higgs thì bọn tôi mừng quá, mừng ở cái chỗ là thế này, mình đã có công việc cái quyển sách ký yếu Higgs đó, và cũng có cái hay là cái quyển sách đó lại làm cho người ta thấy rằng là mình cũng có một cái linh cảm nào đấy đối với cái giải thưởng Nobel. Chắc tâm đó có giáo sư Pierre Dariola. Giáo sư Pierre Dariola là một giáo sư người Pháp. Ông này thì tầm cờ cũng nổ Nobel. Và ông đứng ra và ông tập hợp anh em khoa học lại để viết cái quyển ký yếu Higgs. Và ký yếu Higgs có lẽ là trong vòng độ vài tháng nữa thì ra. Và như vậy là có một cái chứng tỏ là thế này, là cái giới khoa học Việt Nam cũng rất quan tâm đến những cái vấn đề cơ bản như vậy. Và hay hơn nữa là họ dường như họ đã cảm thấy rằng là cái hạt Higgs này sẽ là cái đối tượng của cái giải thưởng Nobel vật lý năm nay.
EFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Cao Chi đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn về giải thưởng Nobel vật lý học vừa chính thức được công bố.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5393. 1896 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với phần 2 của chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại bản tin chính vừa loan. Thượng đỉnh APEC 2013 bế mạc, Biển Đông tiếp tục được nêu trong hậu trường. Đài Loan lo ngại năm 2020 sẽ bị Trung Quốc tấn công. Tại Miến Điện, thêm 56 tù chính trị được trả tự do. Tổ chức Greenpeace tố cáo chính quyền Nga giam giữ các thành viên của tổ chức này trong điều kiện vô nhân đạo. Mục mỗi ngày một sự kiện, đọ sức Mỹ-Trung về thương mại tại thượng đỉnh APEC. Phát hiện về hạt X được trao giải Nobel Vật lý 2013, RFI phỏng vấn giáo sư Cao Chi từ Hà Nội. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thu Hoàng biên soạn.
Điểm báo.
Sản phẩm công nghệ kỹ thuật cao cũng như nền công nghiệp điện ảnh và thời trang Hàn Quốc nhận được sự ưu ái tại các nước trong khu vực Đông Nam Á để chinh phục thị trường tiềm năng nằm trong tay Trung Quốc. Nhân chuyến công du tham dự thượng đỉnh diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC, Thủ tướng Park Geun-hye đã thăm chính thức hai đối tác tiềm năng lớn là Việt Nam và Indonesia. Nhật báo Le Figaro phân tích sự kiện này trong bài Hàn Quốc tấn công vào Việt Nam và Indonesia. Làn sóng Hàn Quốc đang vỗ vào Đông Nam Á, miền đất hứa mới của các tập đoàn Hàn Quốc. Năm 2012, đầu tư của Hàn Quốc vào khu vực này lớn nhất trên thế giới, vượt qua cả Bắc Kinh. Bắc Kinh cũng trở thành đối tác thương mại của Hàn Quốc trước cả Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Tận dụng làn sóng âm nhạc K-pop đang lan tràn tại các nước trong khu vực ASEAN, Hàn Quốc muốn thúc đẩy đầu tư vào các con rồng miền Nam. Sau khi đã thăm chính thức Việt Nam vào tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Park Geun-hye đã tranh thủ hội nghị APEC để chính thức thăm nước chủ nhà Indonesia. Hai quốc gia này là đối tác kinh tế chính của Seoul, mà trước mắt sẽ là những hợp đồng năng lượng. Nữ Thủ tướng Hàn Quốc hy vọng sẽ bán được các nhà máy điện cho quốc đảo Indonesia, mà trước đó hai bên đã có những hợp đồng quân sự quan trọng như chuyên cơ chiến đấu T-50 hay tàu ngầm. Từ năm 2007, trao đổi thương mại song phương với nhà khổng lồ Hàn Quốc đã tăng gấp đôi và đạt tới 30 tỷ đô la vào năm 2012.
Tại Hà Nội, Thủ tướng Hàn Quốc đã ký một hợp đồng giành quyền xây dựng nhà máy điện hạt nhân tiếp theo cho Việt Nam. Nhà máy điện đầu tiên sẽ do Nga thực hiện vào năm tới. Chính quyền Việt Nam đã thắt chặt được mối quan hệ với tập đoàn Samsung. Nhà máy khổng lồ thứ hai của Samsung sẽ được xây dựng vào năm tới với công suất hơn 100 triệu điện thoại mỗi năm. Tận dụng nguồn nhân công rẻ và có quy củ, nhà máy sản xuất thiết bị điện tử khổng lồ này trở nên không thể thiếu, chiếm 11% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam. Giải thích về chuyện hướng đầu tư vào khu vực ASEAN, một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Samsung cho biết, chúng tôi thực hiện một chiến lược đa dạng hóa đầu tư, yếu tố đầu tiên là công nghiệp với mục tiêu là sản xuất giá thành thấp để tái xuất khẩu, nhưng đồng thời cũng chú ý thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của các tầng lớp trung lưu mới.
Và Seoul có lợi thế để thu hút được những người tiêu thụ mới này, đó chính là quyền lực mềm văn hóa, thông qua các bộ phim truyền hình dài tập và các ban nhạc mà giới trẻ từ Bangkok tới Manila đều biết. Các pop idol ký hợp đồng với các tập đoàn lớn trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm và thường mang về cho các nhà đầu tư thị phần lớn. Hàn Quốc cũng giữ được hình ảnh tích cực trong con mắt của các nhà cầm quyền trong khu vực muốn bắt chước phép màu kinh tế. Chỉ năm 2012, các nhà thầu xây dựng Hàn Quốc đã ký được 11 tỷ đô la hợp đồng tại khu vực đang sôi sục phát triển cơ sở hạ tầng này. Đối với Seoul, cuộc nam tiến mới chỉ bắt đầu.
Vẫn liên quan tới hội nghị APEC kết thúc tối nay tại Bali, Indonesia, các nhật báo Pháp tiếp tục quan tâm đến sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ Barack Obama và ảnh hưởng tới phát triển kinh tế giữa Hoa Kỳ và khu vực ASEAN.
Trong bài Ngõ cụt ngân sách tại Hoa Kỳ, đầu độc thượng đỉnh diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, phóng viên nhật báo Le Figaro cho biết sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ Barack Obama khiến châu Á lo sợ sự quay lại chính sách bảo hộ mậu dịch với sự nổi lên của Trung Quốc. Thay thế Tổng thống Mỹ tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bảo đảm rằng không có gì có thể phá hoại cam kết của Tổng thống Mỹ tới việc xoay trục sang châu Á, còn Tổng thống Singapore Lý Hiển Long công bố không ai có thể thay thế được Hoa Kỳ, không phải Trung Quốc, không phải Nhật Bản mà cũng chẳng phải là một cường quốc nào khác. Nhờ sự vắng mặt của người đồng nhiệm Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc trở thành nhân vật quan trọng nhất. Phát biểu về vai trò của Trung Quốc trong khu vực, ông giáng mạnh, Trung Quốc không thể phát triển một cách tách rời khỏi khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và châu Á-Thái Bình Dương cũng không thể thịnh vượng nếu không có Trung Quốc. Thông tin viên của báo Le Monde tại Bắc Kinh cho biết, Trung Quốc cởi mở hơn với các sáng kiến của Mỹ tại châu Á. Nhờ sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình thoải mái hành động. Một trong những đề xuất của ông là đào sâu hơn khu vực tự do trao đổi Trung Quốc-ASEAN, có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2010, với tham vọng đẩy tổng lượng trao đổi từ 4.000 tỷ đô la, khoảng 295 tỷ euro vào năm 2012 lên 1.000 tỷ đô la vào năm 2020. Với dự án đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ đề xướng, Trung Quốc và Mỹ trở thành đối thủ cạnh tranh tầm ảnh hưởng trong khu vực này. Cho dù có ký các thỏa thuận khu vực hay không, mục tiêu của Bắc Kinh là kéo Đông Nam Á vào thành một khu vực hội nhập kinh tế. Điểm quan trọng của dự án này là thúc đẩy liên kết với nhau giữa Trung Quốc và các nước láng giềng dưới hình thức xây dựng các mạng lưới đường bộ, đường sắt và truyền thông mà Bắc Kinh sẽ giúp tài trợ. Về điểm này, Trung Quốc đã thắng trước một nước vì Hoa Kỳ ở quá xa để có thể cạnh tranh.
Thứ Bảy vừa qua, Abu Anas al-Libi bị bắt tại thủ đô Tripoli của Libya. Nhật báo Le Monde tường thuật quá trình bắt giữ cùng với tiểu sử của một trong những kẻ thân cận Bin Laden trong bài "Một nhân vật của Al-Qaeda bị người Mỹ bắt". Còn báo Le Figaro quan tâm đến phân tích học thuyết chống khủng bố mới của Obama.
Sau vụ khủng bố diễn ra ngày 11 tháng 9 năm 2001, Tổng thống Mỹ thời đó là George Bush hứa tiến hành chiến tranh chống khủng bố ở mọi nơi có quân khủng bố. Từ đó, quân đội Hoa Kỳ đã tập trung sức lực vào các trận chiến chống lại kẻ thù không tương xứng, vô hình, quen đánh du kích. Sau hai thất bại tại Iraq và Afghanistan, Tổng thống Barack Obama tái cử nhờ đã hứa tránh đẩy Hoa Kỳ lún sâu thêm trong các cuộc xung đột. Trong diễn văn hồi tháng 5 năm 2013 vừa qua, Tổng thống Obama xem xét lại việc sử dụng máy bay không người lái, thường được sử dụng một cách triệt để trong các cuộc chiến tranh chống các thành phần Hồi giáo cực đoan tại Pakistan. Thế nhưng, những cuộc tấn công này gây rất nhiều thiệt hại cho dân thường và làm tăng thêm tinh thần chống Mỹ tại đây. Nhiều chuyên gia Mỹ cũng đánh giá rằng những cuộc tấn công như thế không mang lại hiệu quả mong muốn. Chiến dịch đặc công dường như đang được tái sử dụng trong cuộc chiến chống khủng bố. Trái với các cuộc xung kích bằng máy bay không người lái, chiến dịch đặc công tránh gây tổn thất cho dân thường và cho kết quả cũng rất ngoạn mục, ví dụ như vụ tiêu diệt chủng khủng bố Bin Laden. Các cuộc đột kích cũng cung cấp thêm thông tin để phá vỡ âm mưu tấn công hay góp phần phá hủy các mạng lưới khủng bố. Tuy nhiên, việc không can thiệp quân sự vào Syria hay ý định không mở thêm các mặt trận mới trong thế giới Hồi giáo mà Washington đang tiến hành hiện nay không có nghĩa là cường quốc số một thế giới này sẽ không sử dụng vũ lực để chống khủng bố nữa. Ngược lại, các cuộc đột kích tại Somalia và Libya chứng minh rằng các cơ quan Mỹ bận tâm tới những mối đe dọa khủng bố tại châu Phi. Dưới tiêu đề, các mạng lưới bị ảnh hưởng nặng nề nhưng đang hồi sinh, một bài báo khác trên Le Figaro quan tâm tới vận mệnh của mạng lưới Al-Qaeda trước các cuộc tấn công của Mỹ. Khoảng 25 trên tổng số 40 nhân vật quan trọng nhất của Al-Qaeda bị bắt hay tiêu diệt, và 350 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Tổng thống Mỹ ra lệnh từ năm 2008 tới nay. Song không vì thế mà mạng lưới này suy yếu đi, mà đang trở nên độc lập hơn bởi các chi nhánh có mặt ở mọi nơi. Tình hình bất ổn tại thế giới Ả Rập từ Libya tới khu vực Lưỡng Hà cũ tạo thành một vùng đất thuận lợi cho sự phát triển của phong trào khủng bố, dù phong trào này đã chịu nhiều cú đánh lớn.
Cách hành xử của du khách Trung Quốc bị nhiều báo chí Pháp đả kích. Tờ The New York Times và International Weekly số ra mới nhất cũng phản ánh thực trạng này trong bài "Khách du lịch Trung Quốc giàu có nhưng bị ghét". Phụ chương của báo Le Figaro số ra hôm nay dịch và đăng lại bài viết của đồng nghiệp Mỹ.
Theo Tổ chức Du lịch Quốc tế, năm 2012, 83 triệu người du lịch Trung Quốc đã chi 102 tỷ đô la ở nước ngoài, vượt qua người Mỹ và Đức. Tuy nhiên, khách du lịch Trung Quốc cũng là những người bị ghét nhất. Họ thường không biết những phong tục tập quán, đất nước nơi họ đến, và không giỏi ngoại ngữ. Dù vậy, rất nhiều nước vẫn muốn làm mọi việc để thu hút khách Trung Quốc. Ví dụ, một thành phố biển tại Úc sẵn sàng chi 45 triệu đô la để xây dựng một công viên với chủ đề Trung Quốc, với mô hình Tử Cấm Thành và một tòa tháp 9 tầng với tượng Đức Phật khổng lồ ở trong. Nước Pháp, một trong những địa điểm ưa thích của người Trung Quốc, với 1,4 triệu khách năm 2012, cũng muốn theo xu hướng này để thu hút thêm khách Trung Quốc. Sau nhiều vụ tai tiếng với cách hành xử thiếu giáo dục, Phó Thủ tướng Uông Dương đã phải lên tiếng chỉ trích chất lượng giáo dục của Trung Quốc gây tổn hại tới thanh danh của quốc gia này. Thế nhưng, tác giả bài báo cũng đề cập tới một khía cạnh ít được báo chí quốc tế khai thác là chất lượng và phong cách phục vụ mà một số khách du lịch Trung Quốc đã phải chịu đựng. Họ cũng bị lợi dụng và bị hướng dẫn viên địa phương hay văn phòng du lịch lừa đảo.
Le Courrier International mới đây trích dịch lại bài viết nói về một dự định du lịch chống lại sự quên lãng tại Fukushima của một nhóm các nhà trí thức Nhật Bản. Báo La Khoa số ra hôm nay quan tâm tới cuộc sống tại một ngôi làng cách Fukushima 35 km dưới tựa đề Itat, làng ma gần Fukushima.
Với 6.200 dân, trong đó có 700 trẻ em, trước khi thảm họa xảy ra, hiện giờ làng Itat chỉ còn một người sống liên tục tại đây. Một số người khác vẫn thỉnh thoảng quay lại thăm nom nhà cửa và ngủ lại qua đêm, cho dù trái với lệnh cấm. Minh họa cho bài báo là ảnh người dân duy nhất của làng, trước đây là một kỹ sư, với phát minh đo mức độ phóng xạ các sản phẩm địa phương. Các sản phẩm này đều bị nhiễm xạ cao gấp 19 lần mức độ cho phép. Từ sau thảm họa, việc trồng trọt ở đây vẫn không thể tiến hành được, dù một phần đất canh tác đã được tẩy rửa. Gần 2 năm rưỡi nỗ lực nhằm làm nguội các lò phản ứng bị thiệt hại và xử lý nước dùng cho mục đích này, các sự cố vẫn liên tục xảy ra. Được biết, một đoàn làm việc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ tới quan sát diễn biến tình hình tại khu vực ngoài nhà máy điện hạt nhân.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Châu Á chơi với vì khủng hoảng ngân sách Hoa Kỳ, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Vào lúc mà Hoa Kỳ cần phải thảo luận với các đối tác Á Châu để cân bằng lại chính sách thương mại, chính sách tiền tệ, để nhanh chóng thành lập một khu vực tự do mậu dịch rộng lớn nhất trên thế giới qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, thì Tổng thống Barack Obama lại phải ở nhà vì khủng hoảng ngân sách. Tổng thống Hoa Kỳ phải hủy toàn bộ vòng công du châu Á. Ông lỡ hẹn với các đối tác Đông Nam Á như là Malaysia, Indonesia, Philippines và Brunei, và để chiếc ghế trống tại các thượng đỉnh APEC và thượng đỉnh Đông Á. Tham vọng kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương vào cuối năm nay thêm xa vời. Vào lúc mà chính sách đối ngoại của ông Obama đang xoay trục về châu Á và Washington đề ra mục tiêu phối hợp chặt chẽ hơn với các nước Á Châu để đem lại ổn định kinh tế vì quyền lợi của bản thân nước Mỹ cũng như là của các nước Á Châu, trước ghế bỏ trống của Tổng thống Hoa Kỳ tại các thượng đỉnh ở Indonesia và Brunei là một điều khó hiểu. Nhiều đối tác Đông Nam Á của Mỹ như Malaysia và Singapore đã không che giấu thất vọng, các đồng minh truyền thống của Washington như Philippines hay Nhật Bản, Hàn Quốc cũng vậy. Bế tắc về ngân sách tại Hoa Kỳ đã bắt đầu tác động đến một số những hoạt động kinh tế của thế giới. Cuộc đọ sức chính trị kéo dài với ngân sách bị bắt làm con tin đã làm phương hại đến tăng trưởng và ổn định kinh tế của châu Á. Chưa kể là Hạ viện Mỹ dọa không bỏ phiếu tăng mức trần nợ công của chính quyền liên bang. Nếu như kịch bản này xảy tới thì chính phủ Mỹ, dù là siêu cường kinh tế số 1 trên địa cầu, thế nhưng vẫn bị đe dọa mất khả năng thanh toán nợ đáo hạn. Và khi đó thì tác động còn nghiêm trọng hơn cả so với những gì đã xảy ra sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Tại Mỹ, tình trạng tê liệt tại nhiều cơ quan hành chính đã kéo dài từ một tuần qua, hơn 800.000 nhân viên của chính phủ phải tạm nghỉ việc và để chờ Quốc hội thông qua dự luật ngân sách mới, gần 400 công viên, bảo tàng trên toàn quốc phải đóng cửa, gây phẫn nộ cho du khách quốc tế. Trước khi tìm hiểu về hậu quả của khủng hoảng ngân sách Hoa Kỳ đối với kinh tế Mỹ và với các nước châu Á, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California nhắc lại về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng shutdown ngày hôm nay.
Thưa, nếu mà nhìn trong cái bối cảnh dài đó, thưa cô, thì Hoa Kỳ là đang ở giữa một cái giai đoạn gọi là tự điều chỉnh sau khi đã tiết kiệm quá ít và vay mượn quá nhiều. Và việc điều chỉnh ấy đó là cần thiết sau cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 đó, nhồi trong cái nạn tổng suy trầm. Thế thì vì khủng hoảng đó, Hoa Kỳ mới phải cải tổ cơ chế tài chính và ngân hàng, là cái điều chúng ta đã tìm hiểu trong một kỳ trước. Thế thì vì cái nạn suy trầm kinh tế, chính quyền liên bang Mỹ phải tăng chi và nâng cái mức bội chi ngân sách và càng phải vay tiền nhiều hơn. Thì cái nỗ lực chấn chỉnh chi thu để giảm chi và tiến dần đến quân bình ngân sách là điều đã xảy ra từ năm 2009. Với cái phản ứng của cử tri là dồn phiếu cho phe Cộng hòa chiếm lại Hạ viện từ cái cuộc bầu cử năm 2010. Và nó tiếp tục duy trì cái tình trạng tôi gọi là phân cực trong cái cuộc bầu cử năm 2012. Và cái hai cực đối nghịch đó được cử tri bầu lên để kiểm soát lẫn nhau và tiếp tục tranh đấu suốt hai năm vừa qua. Thế thì khởi đầu cái trận đấu mà nói về cái chuyện bây giờ đó, mình nói về cái nhân đó, đó là trận đấu về chi thu đó, nó là, đã là từ đầu năm 2011. với cái cao điểm đó là cái bế tắc về cái việc nâng cái trần nợ, cái nước mức đi vay tối đa đó, khiến cho trái phiếu Mỹ bị hạ điểm tín dụng vào mùng 5 tháng 8 năm 2011, và nối tiếp là cái việc tự động giảm chi và tăng thuế khi mà đôi bên không có đạt được thỏa thuận, mới đưa đến cái biện pháp bên này họ gọi là cầm cố về chi tiêu và cái vực thẳm ngân sách vào năm ngoái đó, và nó kéo dài cho đến đầu năm nay. Thế thì bây giờ đó là vì kỳ hạn đã đến cho cái ngân sách của tài khoá mới, thì cái chuyện đấu tranh này đó nó mới lại tái diễn.
Đấy là anh đã nói đến cái nhân, thế còn cái duyên của cái hiện tượng sức đau ngày hôm nay là gì ạ?
Tôi xin được nhắc lại rằng cái nhân đó là việc Hoa Kỳ tất yếu phải điều chỉnh tái quân bình lại cái việc chi thu. Cái duyên đó là những cái yếu tố khiến cho cái mâu thuẫn về cái việc điều chỉnh đó nó đang bùng nổ trước mắt chúng ta. Và trong cái vụ này đó, cái duyên tôi nghĩ rằng là chính đó là những cái tính toán về chính trị. Cái mâu duyên đầu tiên đó là đạo luật cải tổ y tế, cải tổ chế độ bảo dưỡng y tế đó. Bên này họ cứ gọi tắt là Obamacare đó, đã được ban hành gần 4 năm trước. Nó có cả chục điều sửa đổi trong cái văn kiện dài đến 2.700 trang đầy rắc rối và khai triển một phần quan trọng kể từ mùng 1 tháng 10. Thế thì Đảng Cộng Hòa đã không có bỏ phiếu cho cái đạo luật này ngay từ đầu. Và từ đó đấy họ đã liên tục chống đối cái đạo luật vì nhiều cái lý do không có hẳn là vô lý. Cái đạo luật này nó quá phức tạp mà cái sự lợi hại đó chỉ được thấy trong vài năm sau khi khai triển. Và nó đang bị phân nửa dân chúng ở thành Mỹ không ủng hộ và bị 26 tiểu bang đó là từ chối áp dụng. Và nó có cả chục đề mục đã gây tranh luận với những cái lập luận mà sai lệch hoặc là vu cáo từ cả hai phe. Nhưng mà nó là đạo luật đã ban hành với cái sự thẩm định giá trị pháp lý từ tối cao pháp viện. Vậy mà một thiểu số trong Đảng Cộng Hòa đó vẫn chống đến cùng dưới cái sự thúc giục của cái phong trào bên này họ gọi là Tea Party. Thì cái phong trào này đã quy tụ những người Mỹ trung bình đa số là da trắng. Họ có chủ trương giới hạn vai trò của nhà nước và giảm chi ngân sách. Cho nên họ đã gây áp lực rất mạnh trong Đảng Cộng Hòa. Và cái áp lực đó mới khiến cho Hạ viện Cộng Hòa gài vào cái dự luật ngân sách cái điều kiện là không chi một đồng nào đó cho kế hoạch của Obamacare. Thế thì khi mà bị Thượng viện Dân Chủ đã bác bỏ thì Hạ viện đã nhượng bộ dần và đưa ra nhiều đề nghị khác để cứ duy trì các hoạt động của chính quyền, nhưng mà vẫn không có được phe Dân Chủ đồng ý. Và cái duyên khác đó, thứ nhì đó là từ ông Tổng thống Obama thôi cô. Ông ta đang lúng túng mà mất hậu thuẫn bên chính Đảng Dân Chủ của mình đó, về cái hồ sơ CIA lẫn cái việc mà ông ta định đòi bổ nhiệm cái người sẽ làm thống đốc Ngân hàng Trung ương đó. Thì cái phản ứng quá khích ở bên Đảng Cộng Hòa đó đã là cơ hội cho ông ta xây dựng một cái trận tuyến thống nhất trong Đảng Dân Chủ. Vì vậy đó, ông cũng nhất quyết không có thỏa hiệp. Và có lẽ là vì cái nạn phân cực hiện nay trong Quốc hội, ông Obama sẽ không thực hiện được những chương trình nào khác trong cái nhiệm kỳ 2 của ông ta. Cho nên vụ này cũng là một cái cơ hội tác động vào cái cuộc bầu cử năm tới, với hy vọng rằng Đảng Cộng Hòa có thể mất đa số ở Hạ viện, nên sẽ cho ông Tổng thống đó có nhiều quyền hạn hơn trong 2 năm cuối của ông ta.
Nói tóm lại thì những cái tính toán hoàn toàn mang màu sắc chính trị đã đẩy nước Mỹ vào cái tình trạng bị tê liệt. Thế thì thưa anh, đâu là những cái hậu quả kinh tế trước hết là đối với Hoa Kỳ?
Dạ thưa, từ cái lối tính toán chính trị ấy đó, người ta mới chờ đợi phản ứng của cử tri, người dân Mỹ đó, về cái hậu quả. Cho nên khi mà mình nói đến hậu quả đó thì mình cũng cần phân biệt cái ấn tượng với lại cái thực tế. Phía Cộng Hòa chẳng hạn đó thì cho rằng hoặc là họ mong rằng cái hậu quả nó không có quá nặng khiến cho cử tri sẽ phẫn nộ mà bỏ phiếu trừng phạt họ vào năm tới. Bên Dân Chủ đó thì nhấn mạnh đến những thiệt hại kinh tế của vụ này để khai thác về mặt chính trị. Cả hai phe đều dùng truyền thông làm cái máy khuếch âm, cho nên người ta rất là cần thận trọng khi mà đánh giá cái hậu quả về gọi là về cái ấn tượng đó. Còn về thực tế thì xã hội Mỹ nó vận hành nhờ nhiều yếu tố khác hơn là chỉ nhờ bộ máy công quyền. Và xứ này đã từng bị 17 vụ gọi là đóng cửa dài ngắn như vậy trong 37 năm vừa qua. Và sau cùng thì trong những cái vụ vừa qua đấy, ông Tổng thống và đối lập trong Quốc hội đều đã phải thỏa nhượng. Lần này là lần thứ 18 và đôi bên đều có vẻ găng cho đến cùng. Nhưng mà trong cái tuần đầu của cái thị trường cổ phiếu Mỹ, tức là tuần vừa rồi đó, chưa thấy có cái sự hốt hoảng sụt giá. Và có lẽ người dân thì thấy bất tiện, bực bội nhưng mà chưa nhìn ra cái sự tai hại. Nếu mà tình hình nó kéo dài đó, thì có lẽ sẽ khác. Vì cái giới kinh tế ước tính rằng mỗi một tuần đóng cửa đó sẽ làm cho đà tăng trưởng trong quý 4 nó có thể sụt từ 0,1 cho đến 0,2%. Và tình hình đó thì lại có thể kéo dài. Thì qua cái ngày 17 này đó thì Quốc hội đã sẽ phải nâng trần nợ, và đấy là một cái đề mục đấu tranh tiếp với những cái ảnh hưởng lan rộng hơn. Và ông Tổng trưởng Tài chính Mỹ thì báo động rằng nếu một Quốc hội không nâng trần nợ đó, thì Hoa Kỳ không trả được các cái khoản nợ đáo hạn và bị coi là gọi là ví ước về tài chính, tức là bị default được tê mong đó. Dù là chưa là vỡ nợ hay là bị phá sản thì cũng gây họa trầm trọng hơn là cái vụ khủng hoảng 2008. Lý do đó là giới đầu tư chủ nợ đã sắp mất tin tưởng và đòi cái phân lời trái phiếu cao hơn với những cái hậu quả bất lợi cho cả cái nền kinh tế. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên trừ bì về cái lời báo động này của ông Tổng trưởng Tài chính, Tổng trưởng Ngân khố Mỹ, đó là vì nó xuất phát từ chính quyền trong một cái trận đánh với đối lập về chính trị đó, nhắm vào một cái chân trời bầu cử sắp tới. Còn bản thân tôi thì cho rằng thị trường đã biết rằng đấy là trò chơi của chính trường, cho nên là không có bị rung động. Vì cái trò chơi kỳ cục này đó mà nước Mỹ chưa xử lý được một vấn đề thật và vĩ đại hơn nhiều đó, đó là tình trạng nợ nần quá lớn của cả chính quyền liên bang lẫn rất nhiều tiểu bang và địa phương, và chưa nói đến một cái tình trạng thực tế rất đáng quan ngại của nước Mỹ.
Thưa anh, thế thì cái vấn đề mà nước Mỹ chưa xử lý được là gì ạ?
Tôi nghĩ rằng là nó có hai phần, đó là thủ tục ngân sách và cái thủ tục bầu cử. Ngân sách liên bang Mỹ nó có hai loại công chi, một loại gọi là bắt buộc thì nó chiếm đến 60% số tổng chi cho các cái chương trình như là an sinh xã hội, bảo dưỡng y tế, trợ cấp y tế và những cái quỹ hưu bổng hay là nhiều cái khoản chi xã hội khác. Cái loại thứ hai đó là những loại gọi là nhiệm ý, thì có thể tăng giảm hàng năm nhưng mà không có được nhiều, và là cái đề mục tranh luận chính với các cái dân biểu nghị sĩ đều muốn tăng chi cho cái địa phương của mình. Và các cái khoản chi bắt buộc và riêng cái quỹ an sinh hay y tế đều sẽ phá sản vì những cái cam kết vượt quá cái khả năng thanh toán của họ trong thập niên tới mà chẳng ai dám mó vào. Và vì vậy những cái chuyện tranh cãi và đóng cửa ngày nay tôi nghĩ rằng đó chỉ là cái trò đùa chính trị trước một cái núi nợ quá lớn mà có thể sụp nếu mà không có thay đổi. Cái chuyện thứ hai đó thưa cô là về thủ tục bầu cử. Đó là cả hai đảng đều có quyền phân vùng bầu cử ở địa phương, sao cho cái phe của mình dễ tái đắc cử trong cái thành lũy dương của họ. Cái trên trời chính của họ, tức là cái tấm lịch bầu cử 2 năm một lần cho các cái dân biểu và 6 năm cho các nghị sĩ. Và nếu mà chỉ nhìn vào cái tấm lịch bầu cử để o bế cử tri nòng cốt đó, thì các dân biểu nghị sĩ khó dám nói về những cái tương lai u ám lâu dài, và họ cứ tiếp tục tăng chi cho cái địa phương của mình để bảo vệ cái thành trì của mình. Và tôi nghĩ rằng là đấy mới là cái vấn đề thật. Và nếu một cái vụ đóng cửa này đó mà gây ra khủng hoảng lớn thì may ra người ta sẽ tìm đi vào cái gốc của cái vấn đề mà cải sửa. Trong khi chờ đợi, người dân và các doanh nghiệp Mỹ đã biết thân biết phận mà thu vén chi tiêu và gia tăng tiết kiệm với cái sự tín nhiệm của họ dành cho Quốc hội Mỹ đó, nằm ngang tầm cỏ thấp chưa từng có bao giờ cả. Nhưng mà dù chẳng tín nhiệm Quốc hội đó thì họ vẫn cứ tiếp tục bỏ phiếu cho cái dân cử quen thuộc của họ ở địa phương, và họ lại kéo dài cái tình trạng phân cực và ách tắc hiện nay thưa cô.
Nhìn đến ảnh hưởng đối với lại quốc tế, theo anh thì cái vụ chính quyền một cái cường quốc như Hoa Kỳ bị tê liệt vì những cái đấu đá nội bộ như vậy, nó sẽ đem đến những cái hậu quả nào đối với kinh tế của thế giới?
Tôi nghĩ rằng là nó có ba cái tầng hậu quả đó thưa cô. Thứ nhất, Hoa Kỳ là một siêu cường kinh tế và quân sự, với người dân vẫn tin rằng nước Mỹ có một cái định mệnh xuất chúng. Và điều ấy nó có thể đúng vì xã hội Mỹ nó có ưu điểm linh động, sáng tạo và biến báo, ít cái sứ nào bị kịp. Nhưng mà giới lãnh đạo của họ thì đôi khi xuất chúng vào cái chuyện cháo trở và điên khùng, mà không ý thức được tai họa của họ có thể gây ra cho sứ khác. Và cái vụ đóng cửa này là một cái thí dụ nổi bật, đó là cái hậu quả thứ nhất. Cái hậu quả thứ hai đó là về an ninh và quyền lợi của Hoa Kỳ. Ông Tổng thống Mỹ có một cái chương trình công du châu Á để thăm 4 nước Đông Nam Á là Malaysia, Philippines, Indonesia và Brunei, và dự 3 thượng đỉnh của diễn đàn APEC của Hiệp hội ASEAN và của Đông Á. Thì cuối cùng đó, vì vụ khủng hoảng ngân sách ở nhà đó, ông Tổng thống Mỹ đã phải hủy một phần, rồi hủy luôn toàn phần cả cái chuyến Nauru tuần này. Nghĩa là Hoa Kỳ đã mất cơ hội gặp gỡ và vận động các cái đồng minh Đông Nam Á về các cái hồ sơ hệ trọng như là cái Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP đó, hoặc là cái quan điểm thống nhất giữa Mỹ và các nước ASEAN về cái quy tắc hành xử ngoài Biển Đông trước những cái áp lực mua chuộc và chia rẽ của Trung Quốc. Và chính quyền Obama thì cứ nói đến cái việc Mỹ chuyển trục về Đông Á. Và đây là lần thứ ba đâu mà Tổng thống Mỹ lỡ hẹn với các nước Đông Nam Á về những cái lý do chính trị ở bên trong của nước Mỹ.
Anh đã nói đến ba tầng hậu quả. Thế thì cái tầng thứ ba đó là gì thưa anh?
Cái vụ khủng hoảng 2008 đó là kết quả của một cái thất quân bình tích lũy từ lâu giữa các nước tiêu thụ quá nhiều mà tiết kiệm và đầu tư quá ít với các nước tiết kiệm nhiều và tiêu thụ ít. Và cái tình trạng mà tôi xin tạm gọi là thừa thiếu nó bổ sung cho nhau đó, nó đã kéo dài mấy chục năm cho tới khi thất quân bình nó bị sụp đổ từ năm 2008. Và từ mấy năm nay đã các nước đều phải cải tổ để tìm lại một cái thế quân bình khác. Thế một cách cụ thể và nói riêng về Hoa Kỳ đó, thì nước Mỹ tiêu thụ quá nhiều, tiết kiệm ít và bị khiếm hụt cán cân thương mại và cán cân vãng lai, tức là phải nhập hàng tư bản từ xứ khác vào, đó, chủ yếu là từ châu Á, trong đó có Trung Quốc nữa. Thì Trung Quốc và nhiều nước Á châu khác đó, thì đạt xuất siêu và có tiền đầu tư vào Mỹ để kiếm lời. Thế thì sau cơn khủng hoảng thì Mỹ đang điều chỉnh và cụ thể là sẽ phải nhập khẩu ít hơn, xuất cảng nhiều hơn và bớt lệ thuộc và tiết kiệm dư dư từ châu Á. Nhưng mà ngược lại thì các nước Á châu cũng phải cải tổ và chuyển hướng, nhất là tại hai nền kinh tế đứng hạng nhì, hạng ba sau nước Mỹ đó là Trung Quốc và Nhật Bản. Thế thì khi mà tại hai bờ Thái Bình Dương, cả hai khối đều cần điều chỉnh theo hướng trái ngược và để bổ túc cho nhau đó, thì cái sự phối hợp nhịp nhàng đó làm điều cần thiết để tránh dao động về ngoại thương, về hối đoái và tín dụng, với hậu quả có thể làm chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và các khủng hoảng là điều đã xảy ra hơn 80 năm về trước. Thế thì đáng lẽ là cầm đầu phái đoàn AU gồm các cái tổng trưởng ngoại giao và thương mại cùng đặc sứ về ngoại thương của Mỹ đó, thì ông Tổng thống Mỹ đó đã có thể xác định lại tư thế và thiện chí của Hoa Kỳ để cùng các đối tác Á Châu đó, thực hiện cái việc chuyển hướng và đẩy mạnh sáng kiến tự do mậu dịch như là nước Mỹ đang cố làm với lại Âu Châu rồi. Thì ông ta lại bận ở nhà về những cái chuyện mà các nước khác cho là kỳ cục. Vì vậy tôi nghĩ rằng cái tổn thất kinh tế của cái vụ này nó có thể rộng lớn hơn những gì mà các cái chính khách Mỹ đang muốn đo đến bây giờ thưa cô.
Vâng, Ban Việt ngữ xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí khoa học với đề tài giới thiệu tác phẩm mới Kỷ nhân sinh, L'événement Anthropocène, nói về sự khởi đầu của một kỷ nguyên địa chất mới trên trái đất dưới tác động của các hoạt động con người. Tạp chí do chương trình Autour de la question của RFI thực hiện. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Les filles électriques của Alain Souchon. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Tout au long de la vie qui pique, on prend des beignes, à vouloir toucher les filles électriques, des sacrées châtaignes. On retrouve couché par terre, effet hypercute. Les filles sans en avoir l'air, ça électrocute. Tout au long de la vie qui pique, on veut s'évader. En touchant pour le physique, les filles dénudées. On se retrouve alors par terre, triste et tout nu. En amour de toute manière, on prend du jus. Tout au long de la vie, c'est sûr, on s'abîme le cœur. À vouloir mettre la main sur les filles conducteurs. La mélancolie des passions nous chloroforme. Pour faire toute l'installation, rien n'est conforme. Tout au long de la vie qui sert, on s'égratigne. au mystère des filles de fer sur toute la ligne. Ou alors faut s'isoler comme dans un linceul et jouer de sa guitare tout seul sous les tilleuls.